Kính thưa đại chúng, tất cả những bài pháp tại chùa Dược Sư và tất cả những cái hình ảnh sinh hoạt tại chùa đều được đưa lên trên chương trình Internet. Thành ra vì vậy, hôm nay trước khi nói bài pháp, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Hồng Danh ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2000. Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Kính thưa quý liệt vị, theo truyền thống và tinh thần Phật giáo, vào ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ của chư Tăng, cũng gọi là ngày hoan hỷ, cũng gọi là lễ Vu Lan Bồn. Từ ngữ Vu Lan Bồn dịch ra từ tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là Giải Đạo Huyền, tức là ngày cởi trói cho những người bị tội treo ngược, là muốn nói cởi trói cho những người đang bị hình phạt trong cảnh giới đau khổ của địa ngục. Thưa quý vị, địa ngục hiểu theo chữ địa ngục là tùy theo cái ý niệm của mỗi người, có thể là địa ngục của tâm thức, địa ngục của trần gian. Vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng bài pháp ý nghĩa ngày tự tứ. Xin đại chúng vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, từ ngữ tự tứ có từ thời Đức Phật còn tại thế. Lúc Đức Phật còn tại thế, thường thường thì quý vị biết là những đệ tử thường theo Đức Phật, quý vị có ai nhớ là bao nhiêu vị không? 1250 vị. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Đây là kết quả của những ngày tháng mà các Phật tử học đạo. Mình học, mình phải biết có bao nhiêu vị thường đi theo Đức Phật, để chúng ta biết rằng làm thế nào để có một cái tăng đoàn tươi mát như vậy. Ở đây, trước khi chúng tôi muốn nói tiếp bài pháp hôm nay đó, thì chúng tôi thấy rằng ở ngoài có nhiều Phật tử còn đang đứng, chưa có chỗ ngồi. Vì vậy chúng tôi muốn mời quý Phật tử chúng ta ngồi, chịu khó ngồi sát sát vô một chút để có chỗ, những vị tới sau có chỗ ngồi. Chúng ta chia sẻ chỗ ngồi với nhau trong những ngày lễ, đó là một cái phước báo vô cùng. Xin quý vị hoan hỷ dời vào trong để có chỗ trống cho những người tới sau có chỗ ngồi. Thì thưa quý vị, để tiếp tục cái buổi pháp hôm nay thì xin thưa rằng là luôn luôn theo chân Đức Phật thường trú tại một chỗ có là 1250 vị tỳ kheo. Và cái cuộc sống hàng ngày của Đức Phật, cứ vào mỗi buổi sáng sớm thì Đức Phật và tăng đoàn lại đi vào thành để mà xin thức ăn. Sau đó Đức Phật và cả tăng đoàn trở về tịnh xá, dùng cơm. Dùng cơm xong, Đức Phật rửa tay, rửa chân và ngồi thiền và đi kinh hành. Xin thưa quý vị, từ ngữ xin ăn ở đây đó, nó không giống như cái xin ăn thông thường của những người không nhà không cửa, mà cái việc xin ăn này là Đức Phật muốn gieo duyên cho chúng sanh, cho nhân loại. Trong trường hợp có duyên gặp Đức Phật, những ai phát tâm bố thí cúng dường thì được phước báo. Và kính thưa quý vị, cuộc sống của tăng đoàn cứ như vậy, quanh năm suốt tháng cứ như vậy. Tuy nhiên, có một điều xin thưa với đại chúng là cái xã hội Ấn Độ, nắng thì nắng cũng dữ lắm, nhưng mà mưa thì cũng mưa rất nhiều. Vào cái mùa hạ ở xã hội Ấn Độ, cái thời tiết mưa rất nhiều, mưa tầm tã, mưa có thể là lũ lụt khắp nơi. Và vì vậy những côn trùng ở môi trường ẩm thấp cũng từ đó mà sanh sản rất là nhiều, rất là nhanh. Và vì lý do e ngại rằng một số tăng đoàn đông đảo như vậy, nghĩa là một số tăng đoàn không thôi là 1250 vị, chưa nói tới các Phật tử tới nghe pháp, chưa nói tới những người tới để tập sự, để tu học, để xuất gia, thì một số người lớn như vậy nếu mà cứ tiếp tục đi ra đường để mà khất thực, để mà xin thức ăn, thì sẽ làm tổn thương đến sinh mạng của những côn trùng ở những nơi ẩm thấp. Thành ra vì vậy Đức Phật ra lệnh cho tăng đoàn là mỗi năm vào độ mùa hạ, tất cả chư tăng đi theo ngài cũng vậy, mà tất cả chư đệ tử lớn có khả năng đi truyền đạo ở phương xa cũng phải tụ họp về một nơi để mà tu tập. Như vậy cái sự tu tập, cái sự tập hợp lại một nơi của tăng đoàn đó, xin thưa quý vị, có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là vì mùa mưa nước lũ quá nhiều, cho nên tăng đoàn đi lại khất thực, đi lại hoằng pháp có một ít khó khăn. Kính thưa đại chúng, lý do thứ hai là mùa mưa những côn trùng sanh sôi ở nơi ẩm thấp rất nhiều, nên sự đi lại sẽ giảm chết những sinh mạng của những côn trùng nhỏ bé. Thành ra vì vậy, việc tụ họp tại một nơi là để tránh hai trường hợp như vậy. Ngoài ra, để tránh hai cái trường hợp như chúng tôi vừa nói đó, cái lý do chính yếu khác nữa, đó là lý do tu tập, lý do thúc liễm tu hành và kiểm soát nhau để sửa đổi những cái tư cách trong cái đời sống tu học hàng ngày của chư tăng càng ngày càng tốt đẹp hơn. Ngày chư tăng ở các nơi tụ họp về, thưa quý vị, thường bắt đầu vào ngày mùa mưa, đó là ngày rằm tháng 4, và chấm dứt mùa mưa, đó là ngày rằm tháng 7. Thì trong 3 tháng gặp gỡ với nhau, chư tăng tụ họp với nhau, như vậy có rất nhiều cái lợi điểm. Khi mà tụ họp với nhau như vậy đó, cái từ ngữ của người Phật tử chúng ta thường biết đó là gọi là an cư kiết hạ. Thì công việc hàng ngày của chư tăng là nhắc nhở lẫn nhau trong cái việc tu tập, nhắc nhở với nhau từng cái hành động, những hành động nào mà thô lỗ, những hành động nào mà gây tổn thương đến cho bản thân, cho những người bạn đồng tu chung quanh cần phải được sửa đổi, và nhắc nhở với nhau từng lời nói. Đừng cho nhau những cái lời nói chua chát, đừng cho nhau những cái lời nói thô lỗ, mà tăng đoàn tập cho nhau những cái lời nói ái ngữ, lời nói biết thương yêu, biết quý trọng lẫn nhau, không có bôi bác, không có chia rẽ, không có thù hận. Và đặc biệt hơn nữa, ngay cả tư tưởng cũng cần phải được kiểm soát, cần phải được làm thế nào để cho tư tưởng của mình càng lúc càng trong sạch. Và sau khi hết mùa hạ, chư tăng lại tiếp tục lên đường để mà hoằng pháp lợi sanh, để mà làm tròn cái sứ mệnh truyền đạo của mình. Thì kính thưa đại chúng, như vậy đó, thời gian an cư từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7 là chấm dứt. Ngày rằm tháng 7 là ngày mãn hà, hay còn gọi là lễ tự tứ, mà quý Phật tử thường gọi, thường nghe chư tăng, thường nghe quý thầy nhắc nhở là ngày lễ Vu Lan, ngày lễ tự tứ, ngày báo hiếu cho cha mẹ, ngày lễ cởi trói cho những người bị tội treo ngược. Kính thưa quý vị, cái chữ tự tứ đó có nghĩa là tùy ý. Sở dĩ gọi là tự tứ hoặc là tùy ý là thường thường ở trong tăng đoàn của Đức Phật mỗi tháng có hai lần gặp gỡ nhau để kiểm điểm, mà cái thuật ngữ thường gọi là Bố Tát. Thì trong lúc mà Bố Tát đó chư tăng họp với nhau, một thầy Sa Di hoặc là một thầy tỳ kheo ở trong thời gian mà an cư kiết hạ đó, nếu mà thấy mình có lỗi, thấy mình có phạm giới, thấy mình có phạm tội, hoặc là thấy mình có những cái khuyết điểm như thế nào đó, thì vị tăng đó chờ lúc mà nhóm họp chư tăng đông đủ thì tự mình đứng lên để mà tác bạch, để đứng ra để khai tội với đại tăng và xin sám hối. Trong tăng đoàn lúc đó cũng có cử ra một cái ban gọi là ban giới luật để xem xét coi vị tăng nào có phạm tội gì, có phạm lỗi gì, và cái tội đó, cái lỗi đó thuộc về cái điều khoản nào trong cái điều luật, thì ban giới luật đó sẽ có đủ thẩm quyền. Nếu thấy là không có lỗi thì không có bắt tội, nhưng mà nếu thấy có lỗi thì chứng minh cho cái vị thầy đó sám hối, hoặc là có thể có những cái hình phạt tùy theo mỗi trường hợp khác nhau. Thì kính thưa đại chúng, như vậy đó, trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ, hoặc là đích thân của mình thấy những cái sơ sót của mình, hoặc là nghe những người chung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy cái sơ sót của mình nhưng mà chính mình không biết là cái sơ sót đó có tội hay không tội, đúng hay không đúng, thì trong những trường hợp đó, cái vị thầy đó, cái vị tăng đó đều nói ra để nhờ chư tăng xét đoán cho mình coi có đúng hay không. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, nếu mà trong khi mà chư tăng xét thấy không có tội thì thôi, không có thành vấn đề. Còn nếu mà đúng có tội, có lỗi thì phải thành tâm, phải ăn năn, phải sám hối những cái lỗi của mình, và phát nguyện rằng cái lỗi cũ đó thì mình đừng có tái phạm, và lỗi mới thì mình đừng có làm. Có đúng không? Nếu mà mình ăn năn, mình sám hối mà mình cứ tiếp tục mình làm như vậy đó thì không phải là tinh thần sám hối, không phải là tinh thần ăn năn. Thì chư tăng đã làm như vậy, nhờ ăn năn, nhờ sám hối những cái việc mình làm đó thì tội lỗi đó cũng từ từ giảm bớt. Và kính thưa quý vị, đó là cái ý nghĩa của ngày tự tước. Kính thưa quý vị, thông thường thì theo tâm lý của người đời, tất cả mọi người chúng ta ít có người muốn nói cái dở của mình, có phải không? Mình có cái hay á thì mình muốn khoe ra, nhưng mà cái dở thì mình là không muốn ai nói tới. Và cũng ít ai muốn người khác biết được cái xấu, cái dở của mình. Nhưng mà mình á thì lại thích đi nói cái xấu và cái dở của người khác. Đó là cái bệnh của người đời, bệnh của thế gian. Nếu mà một ai mà nói tới cái xấu, cái dở của mình thì chắc chắn mình phải trăm phương ngàn kế, mình phải tìm cách mình trả đũa lại. Hả? Mà trả đũa lại không được, mình về mình ngủ không được, mình bực bội, mình tức tối, mình cứ nhớ cái khuôn mặt thù hận kia, cứ nhớ cái khuôn mặt xấu xí kia. Tại sao họ dám nói xấu mình? Tại sao họ dám bôi bác mình? Mình cứ nhớ hoài. Thưa quý vị, đó là cái bệnh chung. Nhưng mà theo cái tinh thần tu học của người Phật tử chúng ta là một cái tinh thần tự giác. Cho nên chúng ta phải tự giác cái gì mà chúng ta xấu. Rất có thể mình sẽ không làm được. Trong những cái bước đầu khi mà quý vị về chùa, quý vị tu, quý thầy hướng dẫn quý vị như vậy, có thể mình sẽ làm không được. Tại vì cái đó là bình chung mà, đâu có ai dám can đảm nói cái chỗ dở của mình ra, có phải không? Nói ra đó thì sợ mình ê mặt ê mày với bạn bè, nói ra thì sợ mình mất cái uy tín, cho nên mình không dám nói, mình cứ giấu hoài. Nhưng mà với cái tinh thần tu học, để rồi quý vị cứ thực tập coi, mình sẽ can đảm nói ra những cái gì dở, cái gì xấu của mình, và mình sẽ trở thành một con người rất là tốt. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta lỡ phạm tội lỗi mà chúng ta biết nhìn thẳng và thấy rõ ràng những cái lỗi lầm của mình, và tự mình tự tỉnh, tự giác, thấy được những cái lỗi của mình, tự mình hối cải bằng cách là tự mình nhận lỗi trước mặt mọi người, trước chư tăng quần chúng, để người ta thấy rõ cái dở của mình, và tự mình hứa với mọi người sẽ cải tiến, không còn dở nữa. Quý vị có dám làm không? Có dám làm không? Chắc chắn là khó làm trong những lúc đầu, có phải không? Nhưng mà đó, khi mình quen rồi đó, mình sẽ thích làm cái chuyện đó. Tại vì mình sẽ thích làm nếu mình có một cái tinh thần cầu tiến. Mình sẽ thích làm nếu thấy rằng mình muốn trở thành một con người được mọi người chiêm ngưỡng như Đức Phật. Mình sẽ làm được chuyện đó. Mình can đảm làm, và mình khuyến khích tất cả những người khác cùng làm với mình. Và tinh thần tự mình bày tỏ tội lỗi của chính mình, hoặc là mình khuyến khích tất cả những người chung quanh bày tỏ những cái lỗi lầm của mình, đó là tinh thần tự giác theo quan điểm và lời dạy của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, thực ra cái việc mà bày tỏ lỗi lầm của mình trước mặt mọi người đó là cái điều khó làm. Nhưng mà nếu chúng ta làm được là chúng ta là người có can đảm. Và vì tâm tánh của mọi người, của con người chúng ta, thường thì chúng ta dễ dàng lên án và dễ dàng kết tội người khác, dù là đúng hay không đúng, dù là có lý do chính đáng hay là không có lý do chính đáng. Nhưng mà chúng ta lại dễ dàng tha thứ cho chính mình, dù là đúng hay không đúng, dù là có lý do hay không có lý do, chúng ta vẫn cứ luôn luôn biện luận cho hành động của mình, cho ý nghĩ của mình, và cho dù bằng cách nào đi nữa, mình cũng phải biện luận để tự tha thứ, tự dễ dãi cho chính mình. Nhưng mà mình sẽ không dễ dàng, dễ dãi tha thứ cho người khác. Thì thưa quý vị, vì vậy đó, cái việc mà đối trước mặt mọi người để bày tỏ những cái lỗi lầm của mình, là bày tỏ lòng cam đảm của mình. Mình dám làm, mình dám chịu. Mình bày tỏ như vậy đó là để cho mọi người biết, chứ không thôi tự mình tha thứ, có phải không? Hôm nay mình tha thứ được một việc, nhưng mà mình nghĩ rằng không có ai biết, cho nên lần sau mình là tiếp tục mình phạm đó. Còn bây giờ đó, mình trước mặt mọi người, mình dám nói thiệt, mình dám nói thẳng ra. Có nói thiệt, có nói thẳng ra, mình cũng nghĩ mình không dám làm, đừng làm nữa, tại vì mình nói ra rồi ai cũng biết hết rồi, bây giờ mình sẽ không dám làm nữa. Đó là cái hay của cái việc mà mình dám nói, dám làm trước mặt mọi người. Có làm được như vậy đó là chúng ta có một cái tinh thần dứt khoát, hứa hẹn không tái phạm nữa. Nếu mà mình biết không lỗi thì không, mà mình không bày tỏ được như vậy, nếu mình quấy mà tự mình biết là mình quấy, tức là mình làm sao? Mình là người tỉnh, có phải không? Tỉnh có nghĩa là giác. Nhưng mà có người tỉnh, có tỉnh có giác mà không dám nói, thì quý vị thấy làm như thế nào? Thấy như thế nào? Tức là người đó chưa có cái gan để mà trình bày, người đó còn yếu đuối lắm. Nhưng mà ít ra cũng có biết, thì có biết, có tỉnh mà chưa dám nói. Nhưng mà chắc chắn nếu có bạn tốt, có thầy hướng dẫn, có thầy hay hướng dẫn, thì sẽ dám nói những cái việc mình phải làm. Thì thưa quý vị, người đệ tử của Phật phải có cái tinh thần tự giác, tức là phải biết nhận cái sự sai lầm, những cái lỗi lầm của mình, phải can đảm trình bày những cái quấy của mình trước mọi người, để người ta chứng minh cho mình cái điều đó, và hứa trước quần chúng rằng mình sẽ hối cải, chứ không có phải hứa suông. Đó cũng là lý do tại sao mình phải có mọi người, có chư tăng chứng minh, chứng minh để cho mình sợ rằng có người biết, để rồi mình không hứa suông nữa. Và cái vốn dĩ tinh thần của người tu học của chúng ta đó, nói là làm, lời nói luôn luôn đi đôi với hành động của mình, chứ không phải hứa suông. Do đó người tu theo đạo Phật là người biết tự giác, đó là sự tự nhận lỗi của chính mình. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần này, Đức Phật ngài thường dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải gan dạ nghe những lời chỉ trích của bạn bè, của những người thiện tri thức lớn hơn mình, dù đó là đúng hay không đúng, chúng ta cũng can đảm nghe và ghi nhận những cái lời chỉ trích của họ. Như vậy, những cái lỗi lầm, những cái nghiệp chướng của mình mới tiêu tan. Người ta chửi mình theo tinh thần của đạo Phật, mình làm thế nào? Mình chửi lại không? Không cần phải nói gì cả. Mà mình trái lại, mình phải biết ơn họ, là tại vì họ đã hoan hỷ nhận cái lỗi lầm của mình và mang thay thế cái nghiệp chướng của mình. Cho nên quý vị đừng có buồn phiền nếu mà mình có gặp chửi, có gặp những cái việc gì hiểu lầm, mình hoan hỷ rằng họ đã tình nguyện, họ mang cái nghiệp chướng cho mình. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay đi. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên là chúng ta không tìm cái sự chửi bới đến với mình. Nhưng mà nếu phải họ có chửi mình, nếu phải mà họ có cái ác cảm với mình, thì đó là họ tình nguyện họ chia sẻ những cái cam go, những cái nhọc nhằn, những cái mệt mỏi, những cái nghiệp chướng của mình. Cho nên mình phải biết hơn họ. Thì thưa quý vị, nếu mà mình không gan dạ nghe, không nhận những lời chỉ trích, thì mình không bao giờ tiến bộ trên con đường tu học đạo giải thoát của mình. Cho nên trong cái tinh thần tự tu là tinh thần cầu những người chung quanh thấy những điều xấu, những cái điều dở, dù cho đó là sự hiểu lầm, mình cũng phải nhận những cái điều sơ sót và những cái lỗi lầm mà mình không thấy được. Nhờ mọi người chỉ trích, nhờ mọi người hoan hỷ chỉ cho mình, nhắc nhở cho mình mới biết được là mình dở ở chỗ nào, có phải không? Như quý vị bây giờ đó, quý vị thấy là ở trước mặt của quý vị, có thể mình thấy người ta nhưng mà mình không thấy mình. Mình có thể nhìn gương mình thấy trước mặt của mình nhưng mà mình không thấy được sau lưng của mình. Cho nên mình phải cảm ơn những người là vô tình, là cố ý, là chỉ trích, là xuyên tạc, thấy những cái lỗi lầm của mình đúng hay không đúng, mình cũng phải hoan hỷ cái điều đó. Như vậy, người tu học của chúng ta, nhất là sống trong cái đoàn thể, được những người nhắc nhở, chỉ vẽ cho mình, thì mình càng lúc mình càng cải tiến. Và nhất là trong cái sự nghiệp tu mình, tu học của mình, được những người nhắc nhở, chỉ trích cho chúng ta, chỉ cho chúng ta có thể sống rất là an ổn, rất là bình yên trong cái tinh thần tự giác. Nhận những cái lỗi lầm, những cái sơ sót của mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tu học của chúng ta có tiến bộ. Và chúng ta sẽ thấy tâm hồn của chúng ta là một cái tâm hồn tỉnh giác và sáng suốt. Khi mà một cái con người biết nhận cái lỗi lầm, biết chấp nhận những cái sự chỉ trích, là một con người có ý chí, có quả cảm, có tinh thần cầu tiến. Ở đây chúng tôi thấy người Phật tử chúng ta có đủ cái tư chất đó. Xin quý vị vỗ cho các Phật tử một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không có tinh thần cầu tiến thì chắc chắn mình không chịu nghe cái sự phê bình, cái sự chỉ trích của mọi người. Dám nghe lời phê bình, chấp nhận sự sửa đổi, đó là tinh thần cầu tiến rất là mạnh mẽ. Và ở đây, kính thưa đại chúng, có hai điểm hết sức là quan trọng trong cái tinh thần vào ngày lễ tự tứ. Thứ nhất là biết tự giác sửa đổi những lỗi lầm của mình giữa đại chúng. Có thể như chúng tôi nói đó, chưa quen mình sẽ không dám làm, có phải không? Nhưng mà quen rồi mình sẽ làm được cái việc đó. Cái điểm thứ hai, nếu là trong tăng đoàn thì mình cầu xin chư tăng đại chúng vì mình mà chỉ lỗi lầm. Nếu trong một cái đoàn thể nhỏ không phải là tăng đoàn, mình có tinh thần cầu tiến, mình vẫn có thể khuyến khích tất cả những người bạn bè của mình chỉ những cái chỗ dở của mình. Đó là hai điểm then chốt nhất. Và sau khi được chỉ lỗi lầm của mình vui mừng, mình sám hối trước đại chúng. Như vậy tức là con người tự giác nhận cái lỗi của mình để mình sửa, và con người đó sẽ từ từ đi lên, cái cuộc sống của người đó sẽ thăng hoa, và chắc chắn con người đó sẽ thành công, không bao giờ thất bại. Kính thưa đại chúng, người tu mà chúng ta thiếu cái tinh thần tự tứ, chúng ta sẽ khó tiến bộ lắm. Ngay cả trong cái công việc làm ăn của quý vị hàng ngày, nếu mà quý vị biết áp dụng cái tinh thần tự tứ vào trong cái việc đầu tư đời sống hàng ngày, đầu tư con cái trong gia đình, đầu tư sự nghiệp làm ăn của mình trong xã hội, áp dụng đúng mức, quý vị sẽ thành công. Và quý vị sẽ thấy có một cái sự tiến bộ vượt bậc. Kính thưa đại chúng, vì vậy đó, trong cái đoàn thể của chư tăng vào cái ngày rằm tháng 7, tức là ngày lễ tự tố, ngày mà kết quả của toàn thể những con người có cái lòng can đảm đứng ra trước đại chúng để tự mình bày tỏ cái lỗi lầm và cầu xin mọi người nghe, mọi người chứng minh, mọi người chỉ vẽ những cái lỗi lầm của mình. Những cái lỗi mà mình đem ra để chỉ dạy cho mình, để mình hứa nguyện là sửa đổi những cái lỗi lầm đó. Đó là ngày mà Đức Phật, không những Đức Phật Thích Ca mà chư Phật trong mười phương rất là mừng, rất là hoan hỷ. Vì vậy ngày lễ tự tứ, ngày lễ Vu Lan Bồn, hay còn gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Bây giờ quý vị rõ chưa? Kính thưa đại chúng, ngày đó là ngày chư tăng có tinh thần rất là cao. Chư tăng có gan dạ nhận lỗi mình và những cái lời chỉ trích của người khác, những người chung quanh, hứa sửa đổi. Cho nên Phật nói rằng chính ngày đó là ngày toàn thể quý Phật tử có thể phát tâm cúng dường và có thể cầu nguyện. Cầu cái gì? Được cái đó, hay còn gọi là ngày như ý. Tức là bây giờ quý vị thấy rằng ngày lễ Vu Lan, hay còn gọi là ngày hoan hỷ của chư Phật, hay còn gọi là ngày lễ tự tứ, và hay còn gọi là ngày như ý. Tại vì ngày đó là ngày rất là thanh tịnh, ngày chư tăng hoan hỷ, mình cầu nguyện cái gì đều được như ý của mình muốn. Thưa đại chúng, Đức Phật khuyến khích người Phật tử chúng ta theo cái tinh thần tự tứ mà thực hiện lễ cầu nguyện. Nhưng thật ra nhằm những cái khuyến khích đó nhằm khuyến khích chư tăng nhiều hơn, khuyến khích cái tinh thần cầu tiến trong cái sự nghiệp tu tập đạo giải thoát. Và cũng chính là Đức Phật ngầm khuyến khích mọi người Phật tử chúng ta phải có cái tinh thần cầu tiến đó. Tại vì đó, nếu mà trong gia đình tất cả những bậc làm cha làm mẹ có cái tinh thần cầu tiến, nhìn vào những cái việc làm của mình, gia đình đó sẽ đoàn kết, gia đình đó sẽ hòa bình, gia đình đó sẽ có một cuộc sống rất là ấm êm, rất là hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, như nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị là những cái trường hợp mà chư tăng tụ họp là một nơi đông đủ. Ở trong một cái thiền viện, ở trong một tu viện, ở trong một ngôi chùa, có chư tăng đầy đủ thì cái người có lỗi đó đứng ra để mà bày tỏ cái lỗi của mình, để mà cầu xin sám hối. Nhưng mà nếu trong trường hợp nhất tăng nhất từ như ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này đó, thì mình phải làm sao? Thưa quý vị, thật ra đó, cái danh từ ngày lễ Vu Lan đúng thật là ngày tự tứ, và theo cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần tự giác, có nghĩa là người tăng sĩ hay người Phật tử biết tu đạo đều luôn luôn trong cái tinh thần tỉnh giác. Cho nên trong mỗi một việc làm nào cũng đúng trong cái tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Cho nên việc làm nào cũng đúng trong tinh thần giác ngộ, thì cho dù người có nhiều người hay một mình vẫn sống trong cái tinh thần tỉnh giác, như ở trong kinh Vu Lan và cũng như ở trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật Ngài có nói rằng là hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tầm, hoặc người đặng lục thông tấn phát cùng những hàng duyên giác thinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày, chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm. Thì thưa đại chúng, ở trong kinh Vu Lan đã diễn tả cho chúng ta thấy như vậy. Mà ở đây đó, chúng tôi cũng muốn nói thêm rằng ngày lễ Vu Lan thường thì đi đôi với câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên với thân mẫu của Ngài, đó là bà Thanh Đề. Quý vị nhớ chưa? Thì ở đây đó, thưa quý vị, thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên là của bà Thanh Đề. Lúc sanh tiền, bà tạo rất nhiều cái nghiệp ác. Vì vậy, khi mà chết, bà bị đọa vào địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên, sau khi từ bỏ đạo thờ lửa, đi về tu với Đức Phật, và Ngài đã chứng được quả lục thông. Thì Ngài biết rằng, mẹ của Ngài trong hiện tiền tạo nhiều cái nghiệp ác về thân, về miệng và về cái ý nghĩ. Ngài biết rằng thế nào cũng bị đọa vào địa ngục. Cho nên khi mà chứng được lục thông, Ngài mới quán chiếu, Ngài thấy mẹ của Ngài đang ở trong cái cảnh đau khổ của địa ngục đói khát. Thì lúc bấy giờ mặc dù là Ngài chứng được lục thông, nhưng mà một mình Ngài không cứu được mẹ của Ngài. Thành ra vì vậy Ngài mới thưa Đức Phật, làm thế nào để con có thể cứu được mẹ của con. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Ngài mới dạy ra một cái phương pháp gọi là lễ tự tứ, như quý vị đã nghe chúng tôi trình bày ở trên, phải không? Thì trong cái ngày lễ tự tứ đó đó, làm sao cung thỉnh chư thăng trong mười phương về để mà cúng dường. Thì cúng dường vào ngày rằm tháng 7, Ngài Mục Kiền Liên nghe lời, đi cung thỉnh tất cả chư tăng ở trong các tu viện, trong các thiền viện, những vị tu hành ở nơi thâm sơn cùng cốc, tụ họp lại một nơi để mà cúng dường. Thì kính thưa quý vị, sau khi làm lễ cúng dường của chư tăng vào ngày rằm tháng 7, nhờ đó mà mẹ của Ngài được thoát khỏi cái nghiệp trong cái cảnh giới của ngạ quỷ và được sanh lên cõi trời thiên hoa quan. Thì ở đây kính thưa quý vị, thật ra việc bà cụ bà Thanh Đề thoát khỏi cái vòng ngạ quỷ không phải do chư tăng xuống dưới địa ngục để mà dẫn bà lên, cũng không phải do một ông Diêm Vương hay là một cái ông chúa ngục nào thả bà ra cả, mà là nhờ thần lực, nhờ tinh thần sáng suốt và ý chí mạnh mẽ cầu tiến của chư tăng đồng chung một cái tâm niệm hướng về bà cụ Thanh Đề. Chỉ một cái niệm duy nhất là mong bà cải độ cái tâm tánh của bà. Do cái sự giao cảm đó mà bà tỉnh giác, chính bà biết được những cái lỗi lầm của bà. Và từ đó bà có một cái tâm niệm hối cải và chừa bỏ. Do đó mà bà thoát khỏi cái cảnh địa ngục ngạ quỷ. Ở đây thưa quý vị, thoát khỏi cái cảnh dày vò của lương tri được tiêu biểu như là cảnh khổ của địa ngục là do tâm hối cải tỉnh giác của cụ bà Thanh Đề, chứ không phải do một cái sức mạnh ở bên ngoài bắt bà hay thả bà. Đó không phải là vấn đề mê tín. Cho nên quý vị mà việc cúng dường ngày Vu Lan hay là cái việc đi chùa lễ lại không phải là cái việc mê tín, mà đó là một cái sự thật. Sự thật đó là do tinh thần tỉnh giác của chính cụ bà Thanh Đề, nếu nói đó là ngày lễ Vu Lan. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng tất cả những cái gốc cội đau khổ là do ở cái sự mê lầm. Vì mê lầm nên mới có cái sự hiểu lầm, mới có tự mình có cái sự sái quấy và tự mình mới thấy mình khổ. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái người mà mình không có thích, hả? Thấy một người mình không thích, dù cho là cái hành động của người đó có nhã nhặn đến cỡ nào đi nữa, mình vẫn thấy mình ghét như thường. Dù cho là khuôn mặt của người đó có dễ thương cách mấy đi nữa, nhưng mà cái niệm, cái ác niệm của mình, cái ác cảm của mình vẫn thấy cái khuôn mặt kia xấu xí, vẫn thấy khuôn mặt kia khó chịu. Dù cho người đó make up rất là đẹp, mình vẫn thấy xấu như thường. Thì đó, quý vị thấy, mỗi khi mà chúng ta gặp có một cái niệm như vậy đó, thấy những cái người mà mình có ác cảm như vậy đó, mình sẽ thay đổi sắc mặt, mình cảm thấy buồn phiền, mình cảm thấy đau khổ khi mà mình đối diện với họ. Cái tâm trạng này đó, để hỏi đại chúng, nó nằm ở trong cái khổ nào? Có 8 cái khổ. Mà gặp những cái người mà mình không thích mà mình cứ gặp hoài đó, đó là oán tán hồi khổ. Xin quý vị vỗ cho Phật tử trào hóa tay hễ. Tức là cái người mà mình không có thích mà mình cứ gặp hoài cũng khổ, đó là cái oán tán hồi khổ. Nếu khi đó mà mình biết rằng cái khổ đó chỉ làm mình mệt mỏi, mình rối loạn tâm trí, mình đừng phiền não nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái tâm niệm sáng suốt, thì chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn bực bội, không còn khó chịu nữa. Thì như vậy, thưa quý vị, quan niệm bực bội khó chịu là do ai? Do chính mình tự tạo cho mình, chớ không phải người khác. Nhưng mà tại sao mình thấy người khác mình thấy khó chịu? Tại vì giống như cái ngòi, giống như cái ngòi pháo ha, nó cứ dồn bao nhiêu thuốc súng, bao nhiêu cái chất nổ ở trong đó, chỉ cần châm một ngòi lửa là nó nổ bung ra thôi. Cũng giống như mình, tâm tư của chúng ta không biết cởi mở, không biết tha thứ, cho nên những cái chuyện gì của thiên hạ đó, mình cũng mang hết vô trong cái đầu của mình, mình mang hết vô trong cái bụng của mình. Cho nên gặp cái người nào đó đó, đó là cái nạn nhân của mình, là mình cho nổ bung cái người đó liền. Để chi? Để mình trả đũa, để mình hạ bớt cái cơn giận của mình. Mà mình thường nói Việt Nam mình đó là giận cá chém thớt đó, để cho nó đỡ khổ mà. Thành mình thấy đó, nếu mà chúng ta biết là những cái đó do mình tạo thì phải tự mình giải quyết, chúng ta sẽ không thấy khổ sở nữa. Hết khổ, như vậy ai cứu mình? Chính mình cứu mình. Cái việc đó, đừng có phải nói rằng, đừng có nói là mình làm cái này cái nọ Phật cứu mình. Thực ra Đức Phật chỉ khuyến khích chúng ta tu tập để tự giải thoát, chớ Đức Phật không phải Đức Phật cứu mình. Kính thưa đại chúng, vì mình đeo đủ một cái quan niệm đen tối, một cái xấu xa, mình cảm thấy mình xấu xa, mình đau khổ. Nếu mà chúng ta biết cái niệm xấu, niệm đau khổ từ đâu nó tới đó, thì những cái sự xấu xa đó, những cái sự đau khổ đó sẽ không còn nữa. Thì thưa quý vị, nhìn thẳng vào những đau khổ để chúng ta thấy được cái lý do tại sao chúng ta đau khổ. Và khi chúng ta biết được cái lý do thì lúc đó chúng ta sẽ hết khổ. Cho nên điều trước tiên á, khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, xin thưa quý vị, chúng ta khoan lên án người ta, khoan kết luận cái việc đúng hay sai, cũng không tự trách mình. Có đúng không? Không trách người, cũng không trách mình. Chúng ta hãy bình tâm nhìn coi cái lý do đó nó như thế nào, từ đâu nó tới. Khi mà chúng ta thấy được như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc, và tất cả những cái xấu xa, những cái đau khổ, chúng ta ngay tức khắc chúng ta sẽ không còn nữa. Như vậy đó, khổ hay không khổ, thì thưa quý vị, cái gốc của nó là ở chỗ mê lầm hay là cái sự giác ngộ của chính mình. Cho nên người mà biết tu tập, biết thực hành cái quán niệm, mỗi tháng chùa Dược Sư mình có quán niệm mỗi tháng một lần. Nếu mà chúng ta biết thực hành quán niệm, và thưa quý vị, mỗi năm chùa Dược Sư chúng ta từ đây trở đi, chúng ta sẽ có một năm hai lần tu tập, và ngày gần nhất là ngày 2, ngày 3 và ngày 4 tháng 9 sắp tới, thầy xin mời đại chúng tham dự cái khóa tu. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta biết thực tập quán niệm, biết tham dự vào cái khóa tu, thì cuộc sống của chúng ta sẽ bớt khổ, ít khổ. Và chúng ta, nếu là chúng ta là người giác ngộ, thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Ngược lại, cái người mê lầm, không biết tu, chính là người đau khổ nhất trần gian. Thưa quý vị, kính thưa đại chúng, đó là điểm then chốt của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ, không có nghĩa là cứu người này từ địa ngục mà đem lên các cái cảnh trời nào khác. Mà cứu khổ đây đó là chính là sự hướng dẫn cho mọi người biết tu tập để ứng phó với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, dạy mọi người thực tập đạo giác ngộ. Và đạo giác ngộ, khi mà giác ngộ rồi đó, thì chúng ta sẽ giải thoát mọi cái sự trói buộc, giải thoát mọi phiền não, đau khổ của chính mình. Kính thưa đại chúng, việc về chùa với cái ý niệm là cầu cúng lễ bái để nhờ Phật độ, thưa quý vị, đó là một cái ý niệm tốt. Nhưng mà đây đó, chúng ta phải hiểu rằng đây chỉ là một cái phương tiện đầu tiên để cho người Phật tử chúng ta sơ cơ vào ngôi Tam Bảo để xây dựng cái niềm tin của mình. Khi mà niềm tin của chúng ta mà vững chãi rồi, thì tinh thần người Phật tử về chùa lễ bái cúng dường phải là tinh thần của người cầu đạo, học đạo, để thấy cái phương pháp tu hành của mình, để mình được giác ngộ. Và đồng thời quý vị có thể hỗ trợ chư tăng trong cái việc duy trì và phát triển đạo giác ngộ. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, chính mình tự cứu khổ cho mình, chứ không phải do ai cứu khổ cho mình. Theo cái tinh thần của đạo Phật, không ai có quyền thưởng những cái điều tốt cho mình, mà cũng không ai có quyền phạt những cái điều ác. Tức là không có quyền thưởng thiện phạt ác, mà tất cả đều dựa trên một cái tinh thần tự giác. Đức Phật dạy cái phương pháp giác ngộ, chúng ta phải tự bỏ đi cái mê lầm, tự bỏ đi cái sái quấy của mình. Đó là tự cứu khổ theo cái căn bản, theo lời dạy của đạo Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúng ta phải biết rõ tinh thần của ngày lễ Vu Lan, có đúng không? Tức là như nãy giờ đó, quý vị biết rõ cái tinh thần từ tước, hiểu rõ cái tinh thần của ngày lễ Vu Lan, tại sao chúng ta phải cúng dường, tại sao chúng ta phải lễ bái. Thì tinh thần của ngày lễ Vu Lan, biết được như vậy đó, chúng ta thấy đây là một cái tinh thần hết sức cao cả, là một cái tinh thần của sự tự giác và cái sự cầu tiến của mỗi người. Tự giác bằng cách là nhìn thẳng vào cái sự sai quấy, những cái lỗi lầm của chính mình, can đảm sám hối. Cầu tiến bằng cách là mong mọi người chung quanh nhìn thấy những cái sai sót, những cái lỗi lầm của mình, chỉ bảo những cái xấu, những cái dở của mình. Đó là tinh thần của ngày lễ Vu Lan. Đúng tinh thần đó, khi mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta thực hiện được đúng cái tinh thần đó, thì lúc đó việc làm nào của chúng ta cũng có ý nghĩa. Và bất cứ lúc nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có một cuộc sống tự chủ, có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho gia đình, cho quốc gia, cho đoàn thể và cho xã hội. Đó là kính thưa quý vị, đó là ý nghĩa của ngày lễ tự tứ mà hôm nay chúng tôi long trọng giới thiệu đến với đại chúng. Bây giờ đây, kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Trọn thành Phật đạo.